Ở đây Phật mới nói về kệ để mà lặp lại, tức là để mà tóm kết đó. Tức là bây giờ Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên mà ngài mà nói kệ rằng là Phổ Nhãn ông nên biết tất cả các chúng sanh thân tâm đều như quyển, thân tướng thuộc bốn đại, tâm tánh về sáu trần, bốn đại thể mỗi lìa thì cái gì là hòa hợp, thấy không? Tức là đây là Phật nhắc lại đó, là quán kỹ cái tình chấp về thân tâm này, tức là cái chấp ngã về thân tâm này đó, quán kỹ thì thân tâm này nó đều là như quyển, thấy không? Nghe cái thân á thì nó thuộc về bốn đại đất nước gió lửa, thấy không? Là quán kỹ như vậy đó. Tâm thì thuộc về sáu trần, tức là tâm thì nó luôn luôn là đối với trần, có trần thì nó mới có biết, còn không trần không duyên thì nó cũng là mất dấu. Còn thân thì thuộc về bốn đại, mà bốn đại đó thì cái thể của nó, mỗi đại nó đều là lìa, nó tự nó tách lìa, tức là nước không thì nó đâu có hợp với lửa được, không? Thể của nước thì nó khác, thể của lửa khác, không? Thể của đất thì nó cứng, không? Còn nước thì nó ướt, và mỗi cái thể của nó là tự nó lìa rồi, tức là ngay khi mà nó hòa hợp đó thì tự tánh của nó là nó vốn nó cũng lìa rồi. Thì trong đó gọi là cái gì là hòa hợp, cái gì là ta, tìm cái ta chỗ nào. Cho nên đó là dạy cho mình là quán kỹ, không? Nghĩa là thân tâm đều như quyển hết, tìm không ra cái ta. Đó từ phá cái tình chấp ngã. Cho nên nghĩa là anh nói anh tu hành cái gì hay mà anh còn bám vào cái ngã này quá là không được giải thoát. Tức là tu gì tu mà còn bám vào cái ngã này là không giải thoát được. Đó là nuôi dưỡng vô minh thôi. Cho nên rồi ở đây là phải sạch cái tình chấp ngã, tức là phải đi qua con đường vô ngã. Rồi như thế dần tu hành thì tất cả thải thanh tịnh chẳng động khắp pháp giới. Đây là nó gọn, tức là tu hành đúng như vậy đó, phá cái tình chấp ngã của vô minh nhiều đời đó thì tâm thanh tịnh ha. Khi tâm thanh tịnh viên mãn thì tất cả cũng đều thanh tịnh theo, tức là nó rộng ra, một thân thanh tịnh là nhiều thân thanh tịnh, rồi căn trần thức đều thanh tịnh, cho nên là khắp cả thế giới, khắp cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh, tức là viên giác nó chiếu khắp. Cho nên rồi tất cả thải thanh tịnh là chẳng động khắp pháp giới, nhìn ra cái gì cũng đều thanh tịnh hết, đều là chỉ là một viên giác thôi, tức là không có sót chỗ nào để cho cái tâm bất giác nó chen vào. Không tác chỉ nhậm diệt, cũng không người hay chứng, không? Tức là trừ bốn cái bệnh, không? Sạch cái niệm chứng đắc. Rồi tất cả thế giới Phật giống như hoa trong không, ba đời thải bình đẳng, rốt ráo không đến đi, không? Tức là rõ thấu nghĩa là tất cả cõi nước, không? Giống như là hoa đốm trong hư không, không? Không có đến không đi, gọi là mới thấy rõ là sanh tử niết bàn, giống như hoa đốm đó, tức là mới thật sự là thể nhập viên giác, không? Hết chỗ để sanh, cho nên gọi là ba đời thải đều bình đẳng hết, vô ráo không có đến không có đi, nghĩa là thấu rõ, nghĩa là ba đời á thì ngay nên một niệm hiện tiền này thôi chứ gì khác, không? Hay khéo ngộ được ngay một niệm hiện tiền này là mình suốt thấu qua ba đời, thì chính chỗ đó là chỗ là mình phải sáng để mà sống trở lại, không? Rồi Bồ Tát mới phát tâm và chúng sanh đời sau muốn cầu vào Phật đạo thì nên tu tập như thế. Tức là tóm lại á, không? Thì từ Bồ Tát mới phát tâm và chúng sanh đời sau này mà muốn cầu để mà vào nơi Phật đạo thì phải tu tập đúng như vậy, tức là phải thấy rõ, không? Thân tâm này nó là không thật, không? Chứ còn thấy thân tâm này đó là thật thì đó là vô minh, không? đó là đi trong sanh tử luân hồi. Còn đây là phải phá vỡ cái tình chấp đó, tức là phá vỡ cái tình chấp ngã này, đó là coi như là cái đường về viên giác, tức là lối ra sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái chấp ở đây á, chấp đây là mê chấp, gọi là mê chấp là vọng chấp thôi, chứ không phải thật sự có cái ngã để mình chấp. Cho nên gọi là phá, nói phá nhưng mà thật sự cũng không có cái để phá. Cho nên người mà học, người nhiều khi là mắc kẹt trên ngôn ngữ đó, nghe là bảo mình là phải phá ngã, không rồi tưởng đâu là như thật sự có cái ngã để mình phá. Vậy là cho nên là khi tu được chút rồi á thì lại mắc kẹt nơi cái gọi là cái sở đắc đó, thì quên cái ngã này thêm cái ngã mới, tức là đem cái ngã này phá ngã kia, thành cũng không rời được cái ngã. Cho nên đây thì thấy rõ đó là do gọi là cái vọng chấp, vọng chấp tức là không có thực, do mê thôi đó. Cho nên là khi mà giác được rồi thì gọi là hết tình chấp rồi thôi, chứ không có thấy có thật có chỗ để phá. Cho nên gọi là cuối cùng thì gọi là quên hết cái công phu. Cho nên gọi là tu tập thành tựu rồi, nhưng mà không có chỗ tu cũng không có chỗ thành tựu, chỉ tự sống trong tánh viên giác sẵn có vậy thôi. Nghĩa là cái mê chấp nó hết thì con mắt tuệ nó rộng khắp, thấy không? Cho nên gọi là thấy suốt, không có gì ngăn ngại hết. Do đó mà ở đây thì Bồ Tát Phổ Nhãn, Ngài đứng lên Ngài thưa hỏi. Phổ Nhãn là con mắt nó rộng khắp, mở mắt này thì mới thấy được rộng khắp. Mà muốn mở mắt để mà thấy rộng khắp thì phải phá cái tình chấp ngã này, tức là cái bám chấp vào cái ngã nó nhỏ bé, nó hạn hẹp này thì mới thấy rộng khắp được. Còn cứ bám vào cái ngã này thì không thấy rộng khắp nổi, tức là nó hạn hẹp, nó bị hạn chế. Cho nên cái chương Phổ Nhãn này là Ngài hỏi kỹ đó, để cho mình gọi là cái cách tu hành người thứ lớp, phương tiện tư duy trụ trì đầy đủ, rồi khai ngộ, nắm vững ở chỗ này rồi thì tu là không có gọi là không có sợ lạc. Nghĩa là tu gì tu đúng rồi thì hết cái tình chấp ngã, không có mắc kẹt nơi ngã, hết dấu vết của cái ngã, cũng như hết dấu vết của cái quyển thì đâu có lạc được, thấy không? Còn nói tu hay gì đó mà rồi cứ dính vào cái ngã hoài, thấy không? Thì càng tu cao cái ngã nó càng lên nữa, thì cái đó là dễ lạc. Cho nên nắm vững chỗ này rồi thì tu không sợ lạc. Thôi thì bữa nay thì mình học tới đây, kỳ sau thì mới học qua chương Kim Cang Tạng.